Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 6 tháng 4 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam tiếp nhận hơn 7,7 tỷ đô la kiều hối từ Mỹ. Việt Nam tiếp tục biết ơn tử sĩ Trung Quốc đã hy sinh cho độc lập quốc gia. Tổng thống Mỹ tuyên bố Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể đạt được thỏa thuận trong 4 tuần. Tổng thống Philippines dọa cảm tử nếu Bắc Kinh vượt làn danh đỏ ở Biển Đông.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Donald Trump hôm 4 tháng 4 nói rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc rất gần tiến tới một thỏa thuận thương mại có thể được thông báo trong vòng 4 tuần nữa. Nói với các phóng viên tại Nhà Trắng khi bắt đầu cuộc gặp với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, ông Trump nói rằng một số điểm rất khó khăn của thỏa thuận đã đạt được, nhưng vẫn còn phải xử lý các khác biệt. Chúng tôi đang tiến rất gần tới một thỏa thuận, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc một thỏa thuận đã đạt được vì chưa. Nhưng chúng tôi thực sự đã tiến gần hơn, ông Trump nói tại phòng bầu dục, theo Reuters. Tổng thống Mỹ nói thêm rằng trong vòng 4 tuần tới hoặc ít hơn hoặc nhiều hơn, một thỏa thuận rất lớn có thể được thông báo. Ông Trump cũng nói rằng ông sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nếu đôi bên đạt được một thỏa thuận. Hai quốc gia đang gấp rút thương thảo nhằm chấm dứt nhiều tháng xảy ra chiến tranh thương mại gây bất ổn các thị trường toàn cầu. Ông Trump từ chối cho biết về điều gì sẽ xảy ra đối với việc đánh thuế của Mỹ lên hàng hóa của Trung Quốc trị giá 250 tỷ đô la. Theo Reuters, Bắc Kinh muốn dỡ bỏ việc đó, trong khi các quan chức Mỹ tỏ ra lo ngại về chuyện từ bỏ đòn bẩy đó, ít nhất là trong lúc này. Khi được hỏi về các lợi ích của một thỏa thuận đối với Trung Quốc, ông Trump nói, nó sẽ tuyệt vời cho Trung Quốc, theo nghĩa là Trung Quốc sẽ tiếp tục làm ăn với Mỹ, nếu không nó sẽ rất khó để chúng tôi cho điều đó xảy ra. Về phía Trung Quốc, ông Lưu Hạc nói, có tiến bộ lớn trong các cuộc đàm phán vì ông Trump tham gia trực tiếp và bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đàm phán sẽ dẫn tới kết quả tốt.
Tổng thống Donald Trump hôm 4 tháng 4 lên tiếng về số tiền mà các nước như Mỹ, Trung Quốc và Nga chi cho sản xuất vũ khí, nhất là vũ khí nguyên tử, đồng thời gợi ý rằng số tiền đó nên chi vào dự án khác. Trong cuộc gặp với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc ở phòng bầu dục, ông Trump nêu lên ý tưởng về việc theo đuổi một thỏa thuận tiềm năng với Trung Quốc, trong đó có phần đề cập tới vấn đề chi tiêu quân sự và sản xuất vũ khí. Theo Reuters, Trung Quốc đang chi tiêu nhiều tiền vào quân sự. Chúng tôi và Nga cũng vậy. Tôi nghĩ rằng ba nước có thể cùng ngừng chi tiêu và chi vào những thứ có hiệu quả hơn đối với hòa bình lâu dài. Ông Trump nói, tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nhiều nếu tất cả chúng ta cùng chung sức và chúng ta không sản xuất những loại vũ khí này nữa. Khi được Tổng thống Trump hỏi ý kiến về vấn đề này, theo Reuters, Phó Thủ tướng Lưu Hạc nói rằng ông nghĩ đó là ý tưởng tốt. Giới chức Hoa Kỳ sử dụng hệ thống gián điệp mật để thu thập thông tin liên quan đến tập đoàn công nghệ Huawei, phục vụ cho cuộc điều tra nhằm vào nhà sản xuất thiết bị viễn thông khổng lồ này của Trung Quốc. Các công tố viên cho biết hôm 4 tháng 4, trong một phiên điều trần trước tòa án liên bang tại Brooklyn, New York, trợ lý công tố viên liên bang Alex Solomon cho biết các bằng chứng thu thập được thông qua đạo luật giám sát tình báo nước ngoài, FISA, cần được xử lý một cách bí mật. Chính quyền Mỹ thông báo cho phía Huawei rằng Washington dự định sử dụng những thông tin được thu thập trích xuất từ hệ thống giám sát điện tử cũng như các cuộc lục soát, nhưng không nói thêm chi tiết. Thời gian vừa qua, Hoa Kỳ vẫn đang gây áp lực buộc các quốc gia khác từ bỏ các chương trình hợp tác với Huawei, lo sợ rằng các sản phẩm viễn thông của tập đoàn này là công cụ để Bắc Kinh tiến hành do thám. Phía Huawei cho biết những cáo buộc này là không cơ sở. Ông Brian Frey, một cựu công tố viên liên bang, người không trực tiếp tham gia vào vụ sở Huawei, cho biết người ta chỉ có thể thu thập thông tin từ chương trình FISA trong trường hợp có trác của một tòa án đặc biệt nhằm điều tra các vụ án gián điệp. Thông thường, cơ quan điều tra chỉ có được những thông tin tình báo thông qua tòa án FISA. nếu họ nghi ngờ ai đó đang làm gián điệp cho ngoại bang, ông Frey nói. Chính phủ Hoa Kỳ đã bày tỏ quan ngại về việc tập đoàn Huawei làm gián điệp từ nhiều năm nay. Hồi tháng trước, hãng tin Reuters đã miêu tả chi tiết cách thức giới chức Hoa Kỳ bí mật theo dõi các hoạt động của Huawei bằng cách thu thập các thông tin lấy được từ các thiết bị điện tử cầm tay mà các quan chức của tập đoàn này mang theo khi tới các sân bay. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Việt Nam tiếp nhận hơn 7,7 tỷ đô la kiều hối từ Mỹ trong năm 2017, thống kê của Pew Research Center cho biết hôm 3 tháng 4. Dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu Pew có trụ sở tại Washington, D.C. cho thấy trong năm 2017, có tổng cộng 13 tỷ 781 triệu đô la kiều hối chảy vào Việt Nam, phần lớn là từ Hoa Kỳ với 7 tỷ 735 triệu đô la, từ Úc 1,1 tỷ đô la. Trong khi đó, lượng kiều hối từ trong nước ra nước ngoài của Việt Nam trong năm 2017 là 104 triệu đô la, cũng theo Pew Research Center. Với hơn 7,7 tỷ đô la kiều hối từ Mỹ, Việt Nam đã trở thành một trong năm nước hàng đầu trên thế giới tiếp nhận nhiều nhất kiều hối từ Hoa Kỳ, chỉ sau Mexico, Trung Quốc, Ấn Độ và Philippines. Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế thuộc Liên Hiệp Quốc cũng đưa ra con số tương tự và cho biết trong năm 2017, Việt Nam nhận được số tiền chuyển khoản trị giá 13 tỷ 781 triệu đô la từ nước ngoài, đứng ở vị trí thứ 5 trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong khi đó, thống kê của Ngân hàng Thế giới cho biết lượng kiều hối vào Việt Nam năm 2017 đạt mức kỷ lục là 13,81 tỷ đô la, tăng 16% so với năm 2016 và chiếm 6,4% trong GDP của Việt Nam. Truyền thông Việt Nam trích thống kê của Ngân hàng Thế giới cho biết Việt Nam là nước nhận kiều hối thứ 9 trên thế giới trong năm 2018, đạt 15,9 tỷ đô la, tăng khoảng 10%. Tuy nhiên, Ngân hàng Thế giới chưa có công bố con số thực tế. Thông tấn xã Việt Nam cho biết kiều hối vào Việt Nam tăng liên tục kể từ năm 2010 và đạt 13,2 tỷ đô la vào năm 2015, dưới khoảng 72% lượng kiều hối đi qua các ngân hàng thương mại, trong đó tới 30-40% kiều hối tập trung vào đầu tư bất động sản. Trong bài phát biểu tại chương trình Xuân quê hương 2019 vào đầu năm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh rằng số kiều hối gửi về nước đã lên đến gần 16 tỷ đô la trong năm 2018, tăng gấp 100 lần so với năm 1993. Ông Trọng nói, đối với đất nước và dân tộc Việt Nam, bà con kiều bào, dù ở bất cứ nơi nào, luôn luôn là một phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc.
Các quan chức Việt Nam vừa cùng với Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, ông Hùng Ba, tham dự một buổi lễ dân hương tưởng niệm các tử sĩ Trung Quốc tại Việt Nam vào ngày 4 tháng 4. Trong khi truyền thông trong nước im lặng trước thông tin này, hãng thông tấn chính thức của nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã hôm 5 tháng 4 có bài viết lớn, tường thuật chi tiết về sự kiện và cho biết ngoài Đại sứ Hùng Ba, các doanh nghiệp, sinh viên và nhân viên truyền thông của Trung Quốc còn có các quan chức địa phương, đại diện Hội Hữu nghị Việt Trung và các thanh niên tình nguyện Việt Nam tham dự lễ dân hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trung Quốc ở xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, thuộc tỉnh Thái Nguyên trong dịp lễ Thanh Minh. Dẫn thông tin từ Đại sứ quán Trung Quốc, Tân Hoa Xã nhắc lại rằng Bắc Kinh đã cử hơn 320.000 lính Trung Quốc sang Việt Nam chiến đấu, giúp bảo vệ độc lập theo yêu cầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, và hơn 1.400 binh sĩ Trung Quốc đã ngã xuống trên đất Việt Nam. Những anh hùng đó đã hy sinh tại Việt Nam để giành độc lập cho đất nước chúng ta vì hòa bình thế giới. Việc chăm sóc phần mộ của họ là cách mà chúng tôi thể hiện lòng tri ân và kính trọng những gì họ đã làm. Tân Hoa Xã dẫn lời ông Vũ Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn nói tại buổi lễ. Theo lời quan chức của Việt Nam, chính quyền địa phương ở cấp xã, huyện và thành phố thường xuyên tổ chức các chuyến viếng thăm để tỏ lòng thành kính với những anh hùng Trung Quốc đã ngã xuống. Họ dâng hương, kiểm tra công việc dọn dẹp và thường xuyên có kế hoạch nâng cấp nghĩa trang vào những dịp như Tết Nguyên Đán và Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7. Trong dịp này, Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba cũng khẳng định các anh hùng của Trung Quốc sẽ không bao giờ bị lãng quên. Ông nói, họ đã hy sinh tuổi trẻ và mạng sống của mình để xây dựng một tượng đài bất tử về tình hữu nghị và đoàn kết giữa hai nước và hai dân tộc. Vẫn theo Tân Hoa Xã, theo đại diện của Trung Quốc, mối quan hệ Trung-Việt hiện đã đạt tới một điểm mốc lịch sử mới và hai dân tộc sẽ chung tay tăng cường mối quan hệ một cách bền vững. Sự kiện dân hương tưởng niệm liệt sĩ Trung Quốc diễn ra vào thời điểm khá nhạy cảm khi nhiều người dân Việt Nam vừa trải qua những ngày tưởng niệm cuộc chiến biên giới 1979 mà Trung Quốc tuyên bố là để dạy cho Việt Nam một bài học vì đã đưa quân sang Campuchia tiêu diệt Pol Pot.
Gần 47 năm sau khi tới thăm Hà Nội, vào cao điểm của chiến tranh Việt Nam, nữ minh tinh màn bạc Mỹ Jane Fonda vẫn phải trả giá cho chuyến đi định mệnh. Dù trong quá khứ, bà đã nhiều lần ngỏ lời xin lỗi các cựu chiến binh Mỹ về sai lầm không thể tha thứ của mình. Mới đây, Hà Nội Jane, biệt danh được đặt cho nữ diễn viên Jane Fonda, lại xuất hiện trên báo chí Mỹ khi giám sát viên Greg Lazzaro của Hội đồng Giám sát Thị trấn Seneca Falls, bang New York, yêu cầu ngưng tài trợ và cắt đứt quan hệ với Viện Vinh danh Phụ nữ Quốc gia. Vì viện này đã chọn Jane Fonda vào danh sách 10 phụ nữ được vinh danh trong năm 2019. Đề nghị của giám sát viên Lazzaro đã bị bác vào đêm 2 tháng 4. Tuy nhiên, cuộc tranh luận gay gắt về công và tội của Jane Fonda gần 50 năm sau chuyến đi thăm Hà Nội, vào lúc chiến tranh Việt Nam lên tới cao điểm, nêu bật một lần nữa tính cách nhạy cảm và sự chia rẽ sâu xa trong xã hội Mỹ vì chiến tranh Việt Nam. Trong đó, hơn 58.000 binh sĩ Mỹ đã hy sinh. Ông Lazzaro đơn cử những hành động phản chiến của Jane Fonda trong thời chiến tranh Việt Nam. Để giải thích vì sao, ông đề nghị ngưng tài trợ và cắt đứt quan hệ với Viện Vinh danh Phụ nữ Quốc gia. Ông nói ông hành động vì lòng tôn trọng dành cho các cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam, vốn không thể tha thứ những hành động phản bội của Jane Fonda. Nghị quyết được giám sát viên Lazzaro phổ biến tuần trước có đoạn viết: những hành động của Jane Fonda như tiếp tế vật dụng y tế, thuốc men cho Bắc Việt trong thời chiến tranh Việt Nam, châm biếm các tù nhân chiến tranh Mỹ bị bắt ở Việt Nam, chụp ảnh với bộ đội miền Bắc trong khi ngồi trên nòng súng phòng không dùng để bắn hạ máy bay Mỹ đã gây chia rẽ đất nước chúng ta, khiến cho các cựu chiến binh từng chiến đấu ở Việt Nam mãi cho tới bây giờ vẫn coi đó là một hành động phản quốc. Thời gian vẫn chưa xóa nhòa được hình ảnh của Hà Nội Jane mặc áo bà ba, ngồi trên nòng súng, cười tươi như hoa, chụp ảnh chung với bộ đội phòng không Bắc Việt. Hình ảnh của diễn viên sáng giá của Mỹ đoạt giải Oscar đứng về phe địch vào một ngày tháng 7 năm 1972 vẫn còn đậm nét trong ký ức của những cựu chiến binh Mỹ từng bị cầm tù hay đổ máu trên chiến trường Việt Nam, nhưng may mắn hơn nhiều đồng đội còn sống sót để trở về. Seneca Falls là một thị trấn nhỏ nhưng đóng vai trò lịch sử vì là nơi khai sinh của phong trào nữ quyền của Hoa Kỳ. Hội nghị đầu tiên về quyền phụ nữ tổ chức tại đây vào năm 1898 được coi là một bước ngoặt quan trọng dẫn đến nước Mỹ hiện đại. Trong đó, phụ nữ được quyền đi bầu và những đóng góp của phụ nữ được thừa nhận và vinh danh. Ngoài Jane Fonda, trong 10 phụ nữ được vinh danh năm nay còn có cố dân biểu Louis Slaughter và thẩm phán tòa án tối cao Sonia Sotomayor.
Blogger Lê Anh Hùng, cựu cộng tác viên của VOA, người đang bị cầm tù tại Hà Nội, vừa bị chuyển từ trại giam đến bệnh viện để giám định tâm thần, theo tin từ gia đình. Trao đổi dưới VOA hôm 5 tháng 4, bà Trịnh Thị Niêm, thân mẫu của blogger Lê Anh Hùng, nói:
Anh Hùng đang bị chuyển vào bệnh viện tâm thần, nhưng mà tỉnh Hà Nội, nhưng mà chưa giám định, thì hôm qua tôi lên cũng được gặp. Mà chỉ có gửi được tiền vì gửi quà qua với cho nó thôi. Vì nó bảo là chưa giám định, chưa được gặp. Thông báo là anh Hùng chuyển về bệnh viện tâm thần để giám định tâm thần, cũng như mọi hồi đó. như trước đấy cũng ở rửa đó, nhưng mà cháu thì nói chung là bình thường, như vậy đi đâu nhưng mà nó làm thế, nó nói thế nào giám định thì nó cho gặp tiền, nó bảo thế biết là công an nó cho gặp.
Bà Trần Thị Niêm cho biết Lê Anh Hùng đã bị chuyển từ trại giam số 2 ở xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội đến Bệnh viện Tâm thần Trung ương số 1 tại xã Hòa Bình, huyện Thường Tín. Cũng theo bà Niêm, bệnh viện xác nhận ông Hùng đã được chuyển đến đây để giám định tâm thần từ ngày 1 tháng 4 và bà chỉ được phép gặp con sau khi có kết quả hội chẩn của bệnh viện. Bà Niêm cho biết trước đó bà đã nhiều lần đến thăm con tại trại giam số 2 nhưng đều không được gặp. Lý do viện ra là vì Hùng không chịu bị xích và không chịu mặc quần áo tù. Bà Niêm nói:
"Thôi ấy, mới vào thì nó vẫn khỏe, nhưng mà bây giờ thì ba bốn tháng rồi không được gặp, cũng mình nói như thế nào là chỉ có được gửi tiền thì rồi qua vào chứ không nó không được gặp. Chẳng thực tế mới gặp được một lần nhớ, còn lớn nó chả được gặp đâu ạ."
Blogger Lê Anh Hùng trước đây là một cộng tác viên thường xuyên của VOA tiếng Việt. Sáng ngày 5 tháng 7, ông đã bị chính quyền thành phố Hà Nội bắt giam, nghi do nhiều lần tố cáo lãnh đạo cấp cao của Việt Nam. Theo blogger Nguyễn Tường Thụy, trong vòng 10 năm, cho đến khi bị bắt vào tháng 7 năm ngoái, ông Lê Anh Hùng đã 139 lần gửi đơn tố cáo một số lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng theo blogger Nguyễn Tường Thụy, Hùng đã dâng biểu ngữ tại nhiều địa điểm ở thành phố Hà Nội đòi khởi tố và bắt giam Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải. Nhà báo độc lập Nguyễn Vũ Bình, người cộng tác giúp blogger Lê Anh Hùng, nói với VOA trong một cuộc phỏng vấn trước đây:
"Thế nếu như mà nhà nước mà xử lý cái đơn đó theo đúng các cái trình tự pháp luật thì không có vấn đề gì, nhưng mà nhà nước không xử lý thì Hùng có những cái hành động gây cái sự chú ý để cho nhà nước xử lý cái đơn đó. Họ không xử lý theo đơn mà họ lại đi bắt người như thế này là nó là không đúng cái quy định của pháp luật."
Nếu họ xác định Lê Anh Hùng bị tâm thần và bắt buộc điều trị, thì việc này nhằm vô hiệu mọi nỗ lực đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền của anh trong suốt 10 năm qua. Nhưng một Lê Anh Hùng quyết liệt, kiên cường, bất khuất luôn là điều hiện hữu, blogger Nguyễn Tường Thụy viết trên Facebook hôm 4 tháng 4. Những bài viết của Hùng cho thấy tác giả giàu kiến thức kinh tế, chính trị, diễn đạt mạch lạc, khúc chiết, thể hiện một nhà báo có khả năng, blogger Nguyễn Tường Thụy nhận định trên Facebook. Được biết, Lê Anh Hùng, 46 tuổi, là hội viên Hội Anh Em Dân Chủ và Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Ngoài ra, ông còn là dịch giả và là người đấu tranh vì tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Ngay sau khi ông Lê Anh Hùng bị bắt, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã lên tiếng yêu cầu Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông. Tổ chức Ân xá Quốc tế cho rằng cáo buộc của nhà nước Việt Nam là vô căn cứ và kêu gọi Hà Nội chấm dứt mọi việc sử dụng nhà tù như một phương tiện để đàn áp những người chỉ trích. Ủy ban bảo vệ ký giả nói rằng lý do nhà cầm quyền Việt Nam bắt giam Lê Anh Hùng không rõ ràng. Từ năm 2013, Ủy ban bảo vệ ký giả đã liệt Việt Nam vào danh sách các nước rủi ro nhất đối với các nhà báo.
Tướng Đồng Sĩ Nguyên, người có công mở đường Trường Sơn giúp bộ đội Bắc Việt Nam tiến trong thời chiến tranh Việt Nam, vừa qua đời vào ngày 4 tháng 4 ở tuổi 96. Thông tấn xã Việt Nam dẫn thông tin từ Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ Trung ương cho biết, Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên từ trần vào lúc 11:20 ngày 4 tháng 4 năm 2019 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sau một thời gian dài lâm bệnh và được Đảng, Nhà nước, tập thể giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa. Tướng Đồng Sĩ Nguyên được nhớ đến nhiều nhất trong tư cách là người mở đường Trường Sơn đánh Mỹ với cương vị tư lệnh binh đoàn Trường Sơn. Từ một con đường mòn nhỏ, bộ đội Bắc Việt dưới sự chỉ huy của ông Đồng Sĩ Nguyên đã xây dựng con đường trở thành một trận đồ bát quái xuyên rừng rậm qua miền Trung Việt Nam, Hạ Lào và Campuchia. Đường Trường Sơn hay còn gọi là đường mòn Hồ Chí Minh có 14 tuyến đường với 20.000 cây số đường bộ, 800 cây số đường kính, 1.500 cây số đường rải đá, 200 cây số đường nhựa, 1.500 cây số đường ống xăng dầu, 1.350 cây số cáp thông tin, 3.800 cây số đường giao liên và 500 cây số đường sông. Đây cũng chính là tuyến đường huyết mạch cung cấp lương thực, binh lính và khí tài để chi viện cho bộ đội miền Nam trong suốt thời gian chiến tranh từ năm 1959 cho đến năm 1975. Tướng Đồng Sĩ Nguyên, tên thật là Nguyễn Hữu Vũ. Ông sinh ngày 1 tháng 3 năm 1923 tại làng Trung Thôn, xã Quảng Trung, phủ Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Tham gia từ năm 12 tuổi và với nhiều thành tích đóng góp cho hoạt động cách mạng, ông Đồng Sĩ Nguyên là một trong hai tướng lĩnh, là ông Lê Đức Anh, được Quân đội Nhân dân Việt Nam phong hàm vượt cấp từ đại tá lên trung tướng. Sau chiến tranh, tướng Đồng Sĩ Nguyên lần lượt được bổ nhiệm vào các vị trí Thứ trưởng Quốc phòng, kiêm chủ nhiệm Tổng cục Xây dựng Kinh tế, Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân khu Thủ đô, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Ông cũng từng là cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ và là đặc phái viên Chính phủ phụ trách chương trình 327 về bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ và rừng đặc dụng. Hồi tháng 2 năm 2010, ông cùng với Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đã viết thư kiến nghị gửi Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam để cảnh báo về hiểm họa an ninh quốc gia khi nhiều tỉnh cho nhà đầu tư nước ngoài thuê dài hạn diện tích đất rừng lớn, trong đó có cả rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn và ở các vị trí được xem là xung yếu. Ông chỉ trích giới hữu trách địa phương đã có cái nhìn ngắn, chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không thấy cái hại lâu dài. Bức thư của ông và tướng Vĩnh đã được giới trí thức và dư luận ủng hộ mạnh mẽ, khiến Thủ tướng lúc đó là ông Nguyễn Tấn Dũng, sau đó phải ra lệnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh không được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới và không ký hợp đồng cho thuê đối với các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản.
Khoảng một tháng sau khi tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai giữa Tổng thống Trump và lãnh tụ Kim Jong-un, Việt Nam đã trục xuất 3 người tị nạn Bắc Hàn, trả họ về nước qua ngã Trung Quốc. Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc đưa tin. Báo Washington Post đưa tin hôm 4 tháng 4 dẫn lại tờ báo Hàn Quốc và cho rằng những người Triều Tiên nay đối mặt với một tương lai bất định ở quê nhà. Tờ báo của Mỹ dẫn lời chuyên gia cho rằng việc trục xuất này có thể là một chỉ dấu cho thấy ảnh hưởng ngoại giao tăng lên kể từ khi ông Kim tới Singapore dự hội nghị thượng đỉnh đầu tiên ông Trump năm ngoái. Tin cho hay, các nhân viên cứu trợ đã nói với tờ Chosun Ilbo rằng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã thất bại trong việc hồi đáp trước đề nghị trợ giúp của người tị nạn. Tuy nhiên, theo Washington Post, chính quyền Seoul đã bác bỏ cáo buộc này. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ra tuyên bố nói rằng bộ này ngay lập tức liên hệ với chính quyền địa phương và thể hiện quan điểm phản đối việc bắt buộc hồi hương về Triều Tiên. Theo Chosun Ilbo, ba người Bắc Hàn từng bỏ chạy khỏi đất nước qua ngã Trung Quốc đã bị bắt tại Hà Tĩnh hôm 1 tháng 4. Trung Quốc được cho là coi những người bỏ chạy khỏi Bắc Hàn là các di dân kinh tế trái phép và thường hồi hương họ về nước, nơi họ phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc. Tờ Washington Post cho rằng Việt Nam lâu nay là một trong các nước ở Đông Nam Á được coi là nơi trú ngụ an toàn cho những người bỏ chạy khỏi Bắc Hàn, giúp họ đi tiếp sang Hàn Quốc. Từ sáng ngày 5 tháng 4, chưa thấy phản ứng của Bộ Ngoại giao Việt Nam về thông tin của báo chí Hàn Quốc và Mỹ. Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Ecuador đang chuẩn bị trục xuất ông Julian Assange, nhà sáng lập WikiLeaks, khỏi đại sứ quán của nước này ở London trong vòng vài giờ đến vài ngày, theo một tin của WikiLeaks đăng trên Twitter hôm 4 tháng 4. Một nguồn tin cấp cao thuộc nhà nước Ecuador nói với WikiLeaks rằng ông Julian Assange sẽ bị trục xuất trong vòng vài giờ cho đến vài ngày, dựa trên cái cớ là vụ bê bối hồ sơ INA. WikiLeaks còn nói rằng Ecuador đã đạt thỏa thuận với Anh về việc bắt giữ ông Assange, theo nội dung đăng tin trên Twitter. Hồ sơ INA là một tập tài liệu rò rỉ được gửi đến một nhà lập pháp ở Ecuador. Các tài liệu ám chỉ rằng Tổng thống Lenin Moreno có liên quan đến một vụ bê bối về tham nhũng. Tuyên bố của WikiLeaks được đưa ra 2 ngày sau khi ông Moreno liên tục tố cáo ông Assange là vi phạm các điều khoản về tị nạn và nói rằng chính phủ đang tìm cách đạt thỏa thuận với Anh để cho phép ông Assange rời khỏi đại sứ quán. Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên một số đài phát thanh ở Ecuador, Tổng thống Moreno nói, ông Assange vi phạm một cách quá thường xuyên thỏa thuận giữa chúng tôi với ông và đội ngũ pháp lý của ông. Nhưng Tổng thống Moreno không cho biết liệu Ecuador có rút lại quy chế tị nạn của ông Assange hay không. Tổng thống Moreno nói không phải là ông ấy bị cấm phát biểu tự do, không phải là ông ta không được tự do biểu đạt, nhưng ông không được nói dối, chưa nói đến việc xâm phạm vào tài khoản hoặc nghe trộm các cuộc gọi điện thoại riêng tư theo các điều khoản trong thỏa thuận tị nạn của ông. Ông Assange đã ẩn náu trong Đại sứ quán Ecuador từ năm 2012 để tránh bị bắt và dẫn độ về Thụy Điển liên quan tới các cáo buộc về tội hiếp dâm. Cơ quan tư pháp Thụy Điển đã hủy điều tra, nhưng chính quyền Anh cho biết sẽ bắt giữ ông Assange, một công dân Úc, ngay khi ông này rời Đại sứ quán Ecuador về tội vi phạm các điều kiện bảo lãnh khi ông bỏ trốn. Ông Assange nói ông sợ bị dẫn độ sang Hoa Kỳ, nơi ông có thể đối mặt với các cáo buộc liên quan đến việc phát tán các tài liệu mật đã bị đánh cắp của chính phủ Mỹ, nói về các cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói trong một bài phát biểu hôm thứ Năm 4 tháng 4 rằng ông không có nhiều lựa chọn ngoài việc ra lệnh cho quân đội chuẩn bị thực hiện các nhiệm vụ cảm tử nếu một hòn đảo do Philippines kiểm soát bị đe dọa. Trong một động thái hiếm hoi, Bộ Ngoại giao Philippines hôm 4 tháng 4 chỉ trích sự hiện diện của một số lượng lớn tàu Trung Quốc ở gần các đảo và bãi đá thuộc quyền kiểm soát của Philippines trong Biển Đông. Bộ Ngoại giao nói sự hiện diện của các tàu Trung Quốc tại đó là bất hợp pháp. Từ tháng Giêng cho đến tháng 3 năm nay, quân đội Philippines theo dõi hơn 200 tàu Trung Quốc tại khu vực tranh chấp có tên là Sandy Cay, Việt Nam gọi là đảo Sơn Ca, gần một hòn đảo do Philippines chiếm đóng có tên là Pag-asa, theo cách gọi của Philippines. Việt Nam gọi là đảo Thị Tứ. Tôi đang cố nói với Trung Quốc rằng Pag-asa là của chúng tôi. Vì vậy, chúng ta hãy duy trì tình bạn, nhưng đừng đụng đến đảo Pag-asa và các đảo còn lại. Nếu không, mọi thứ sẽ khác đi. Ông Duterte nói, đây không phải là một lời cảnh cáo, đây chỉ là một lời khuyên đối với bạn bè, bởi vì Trung Quốc là bạn của chúng tôi. Tổng thống Philippines nói thêm, tôi sẽ không nài nỉ hay van xin, nhưng tôi xin nói với các bạn rằng, hãy buông Pag-asa ra, chớ đụng tới nó vì tôi có lính ở đó. Nếu các bạn đụng đến hòn đảo thì đó là một chuyện khác. Tôi sẽ ra lệnh cho các binh sĩ của chúng tôi sẵn sàng thực hiện các sứ mạng cảm tử. Ông Duterte lâu nay áp dụng cách tiếp cận không đối đầu với Bắc Kinh về vấn đề tranh chấp lãnh thổ, trong khi kêu gọi Trung Quốc làm ăn đầu tư và cho vay để xây dựng cơ sở hạ tầng. Ông thường xuyên đã kết các chính sách an ninh của Hoa Kỳ, đồng minh đã ký hiệp ước với Philippines, trong khi ca ngợi Trung Quốc và Nga. Ông Duterte trong thời gian qua thường phải rất thận trọng khi nói về những hoạt động ngày càng quyết đoán của Trung Quốc trên vùng biển tranh chấp, nơi Manila và Bắc Kinh cùng với chính phủ bốn nước khác, trong đó có Việt Nam, tranh giành quyền kiểm soát lãnh thổ. Quần đảo Maldives sẽ tiến hành bầu cử quốc hội vào ngày thứ Bảy, và Tổng thống Ibrahim Mohamed Solih đang nỗ lực giành thế đa số cho đảng của ông để điều tra các khoản nợ với Trung Quốc, điều mà họ lo ngại là có thể lên tới 3 tỷ đô la và có nguy cơ nhấn chìm nền kinh tế nước này. Kể từ khi ông lật đổ nhà lãnh đạo thân Trung Quốc Abdullah Yamin hồi tháng 9, đảng Dân Chủ Maldives, viết tắt là MDP, của ông Solih cầm quyền trong một liên minh với ba đảng khác, đã cảnh báo rằng tình trạng bùng nổ xây dựng đã để lại các khoản nợ to lớn với các chủ nợ người Trung Quốc. Maldives, một quần đảo nhiệt đới ở Ấn Độ Dương với khoảng 260.000 cử tri, đứng giữa vào một trận chiến tranh giành ảnh hưởng giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Nước đã đầu tư hàng triệu đô la dưới thời của ông Yamin như một phần trong kế hoạch vành đai và con đường. Đảng Dân Chủ Maldives MDP cam kết sẽ điều tra các dự án cơ sở hạ tầng và xác định rõ các khoản nợ thực sự của quần đảo này với Trung Quốc, mà theo họ có thể lên tới 3 tỷ đô la. Ông Yamin phủ nhận mọi hành vi sai trái liên quan đến các khoản nợ với Trung Quốc. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy, ngày 6 tháng 4 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.